luận về xuất gia. Phật pháp chính là pháp chung cho cả chín pháp giới, không một ai là chẳng nên tu theo, cũng như không một ai chẳng thể tu nổi. Người trì trai niệm Phật thì nhiều, nhưng tính đến những người có thể làm cho đạo pháp hưng long, phong tục thuần thiện thì sợ chẳng được mấy. Những người làm được như vậy càng nhiều càng tốt. Xuất gia làm tăng chính là để gìn giữ cũng như lập bày phương cách lưu truyền đạo pháp của Như Lai. Có những người lập chí hướng thượng, phát bồ đề tâm, triệt ngộ tự tánh, tam học, văn, tư, tu sâu rộng, nhưng lại đặc biệt tán dương tịnh độ, ngõ hầu mau chóng thoát khỏi dòng khổ ải ngay trong một đời này. Chỉ e số người này cũng chẳng được mấy ai. Càng được nhiều người như vậy càng tốt. Còn như những kẻ có chút tín tâm, chẳng có đại chí hướng, muốn mượn danh nghĩa tăng sĩ, ăn không ngồi rồi, mang danh con Phật nhưng thật ra chỉ là gã cạo đầu, dẫu chẳng tạo ác nghiệp cũng đã là hạt giống hư, là phế nhân đối với đất nước. Nếu lại còn phá giới, tạo nghiệp, sỉ nhục Phật pháp, dù lúc sống trốn được quốc pháp, chết đi chắc chắn đọa vào địa ngục. Đối với pháp, đối với mình đều chẳng lợi ích. Một gã như thế còn chẳng nên có, huống chi là nhiều. Cổ nhân bảo, xuất gia là việc của bậc đại trượng phu, chẳng phải hạng loàn xoàn làm được. Đấy chính là lời chân thật, chẳng phải là lời hạ thấp hạng loàn xoàn để đề cao tăng già đâu. Ấy là vì đối với việc gánh vác gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, nếu chẳng phải là người phá vô minh khôi phục bổn tánh, hoằng dương pháp đạo lợi lạc chúng sinh thì chẳng thể làm được. Nay những kẻ làm tăng phần nhiều là hạng thô bỉ, bại hoại, vô lại, mong được sống an nhàn thảnh thơi. Kẻ chịu trì trai niệm Phật còn chẳng có mấy, huống hồ là người có thể gánh vác gia nghiệp, tiếp nối huệ mạng ư? Hiện tại Phật pháp sa sút đến tận đất đen là vì Thanh Thế Tổ thuận trị, chẳng xét thời cơ, chẳng tuân Phật chế, thay đổi cách khảo thí tăng sĩ của triều đại trước nhà Minh, bỏ luôn độ điệp, cho phép ai nấy tùy ý xuất gia, gây thành mối tệ vậy. Cho tùy ý xuất gia đối với bậc thượng sĩ thật là có lợi ích lớn, nhưng đối với kẻ hạ căn lại là sự tổn hại rất lớn. Nếu như toàn thể thế gian đều là bậc thượng sĩ, cố nhiên pháp tắc này rất hữu ích đối với đạo pháp. Thế nhưng bậc thượng sĩ hệt như dãy lân, kẻ hạ căn nhiều như lông bò, chỉ tạm hữu ích ngay trong lúc ấy, từ đầu nhà Thanh cho đến thời Càn Long, thiện tri thức nhiều như rừng nên bảo là hữu ích. Họa lan sâu hậu thế cho đến hiện tại, mối tệ ô tạp lạm dụng đã đến mức cùng cực. Dù có thiện tri thức muốn chỉnh đốn một phen cũng chẳng thể làm gì được, chẳng đáng buồn ư? Từ nay về sau, người xuất gia điều thứ nhất là phải thực sự phát khởi đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người mới cho xuống tóc, không vậy không được. Còn người nữ có tín tâm, hãy bảo họ tu hành tại gia, vạn vạn phần chẳng nên để họ xuất gia, chỉ sợ gặp phải kẻ phóng túng, khiến Phật môn bị ô uế, bại hoại chẳng nhỏ. Nếu người nam tu hành thật sự, xuất gia càng dễ, bởi họ tham phỏng tri thức, y chỉ tùng lâm nào cũng được. Người nữ dù là bậc chân tu, xuất gia cũng khó, bởi lẽ làm gì cũng dễ bị miệng đời dèm xỉm, việc gì cũng khó thể tùy ý được. Chọn lựa để thế độ người, chẳng độ ni chúng như thế, chính là nghĩa lý trọng yếu bậc nhất để hộ trì Phật pháp, chỉnh lý pháp môn trong đời mạt vậy. Người đời nay hay coi xuất gia như một phương cách sống trốn tránh, lười nhác, an nhàn. Tệ nhất là kẻ không còn sinh lộ nào khác, lấy xuất gia làm kế sống trộn qua ngày. Bởi thế, người xuất gia hiện tại đa phần là hạng vô lại. Đạo pháp bị quét sạch sanh đều là vì hạng xuất gia bại hoại như thế gây nên nổi cả. tăng nhân đời nay khó thể khiến người khác tin tưởng nổi. Nay đã truy điệu tăng nhân, lẽ nào lại phỉ báng tăng nhân? Nếu nêu lên những điều tốt lành của họ để răn nhắc những kẻ bất thiện thì chẳng mắc lỗi gì. Nhưng nếu mình đã thuộc vào hàng học trò thì việc răn nhắc cũng nên châm trước. Việc răn nhắc ấy chỉ hàng đức cao trọng vọng mới thực hiện được, chẳng phải là việc nên làm của loài chim non miệng vàng vậy. Hàng xuất gia nếu chẳng phải chân tu, tập khí đầu đường xó chợ còn tệ hơn kẻ tục. Nếu muốn xa lìa tập khí ấy thì trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì ba độc tham, sân, si không cách nào khởi lên được. Nếu vẫn chưa chế ngự chúng được, hãy dùng trung, thứ, nhẫn nhục để đối trị, ác chúng sẽ tự dứt. Nếu vẫn chưa dứt thì phải tưởng mình như đã chết, tự nhiên vô biên phiền não sẽ hóa thành thanh lương. Chỉ hạng thích tử chúng ta mới lấy việc thành đạo lợi sinh làm cách báo ân tối thượng. Chẳng những báo đền cha mẹ nhiều đời mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tứ sinh lục đạo từ vô lượng kiếp. Chẳng những chỉ hiếu kính khi cha mẹ còn sống mà còn phải độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến họ được vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Bởi thế mới nói đạo hiếu của nhà Phật ẩn mật, khó sáng tỏ ra vậy. Tuy nhiên, đạo hiếu của nho gia lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Như đạo Thích từ biệt cha mẹ xuất gia, có phải là chẳng đoái hoài đến việc phụng dưỡng cha mẹ chăng? Phật chế định xuất gia phải thưa cùng cha mẹ. Nếu có anh em, con cháu để gửi gắm cha mẹ mới được bẩm thỉnh với cha mẹ. Cha mẹ có đồng ý mới được xuất gia. Nếu không, chẳng chấp thuận cho kẻ ấy được xuống tóc. Sau khi xuất gia xong, nếu như anh em gặp biến cố, cha mẹ không chỗ nương nhờ, người xuất gia cũng được phép chia sớt y bát để phụng dưỡng song thân. Vì thế mới có gương thơm hiếu dưỡng với mẹ của Ngài Trường Lô. Ngài Trường Lô Trách, thiền sư đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi cha, mẹ họ Trần, được bảo bọc nơi nhà cậu. Đến lúc lớn, sư thông suốt sách vở thế gian. Năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa yếu chỉ nhà thiền. Sau trụ trì chùa Trường Lô, đón mẹ về ở phòng phía đông phương trượng, khuyên mẹ niệm Phật cầu sinh tịnh độ suốt 7 năm trời. Bà mẹ niệm Phật qua đời. Xem sự tích này trong Tịnh Độ Thiền Hiền Lục, chuyện lạ chôn cha của Ngài Đạo Phi. Đạo Phi thuộc hoàng tộc nhà Đường, người Trường An. Mới vừa đầy năm, cha bỏ mình về việc nước. 7 tuổi xuất gia, đời loạn lạc, gạo thóc đắt đỏ. Sư bèn cõng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn, khất thực nuôi mẹ. Năm sau, sư đến chiến trường Hoắc Sơn, thu nhặt xương trắng, chí thành tụng niệm kinh chú, cầu tìm được xương cha. Mấy ngày sau, xương cha trồi lên giữa đống xương, hiện ngay trước mặt Ngài Đạo Phi. Ngài bèn bọc lấy xương tàn, ôm về chôn cất. Xem trong Tống Cao Tăng truyện. Bởi thế kinh dạy, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống phải khéo léo khuyên dụ trì trai, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Cha mẹ mất rồi, dùng công đức đọc tụng, tu trì của chính mình, luôn chí thành hồi hướng cho cha mẹ, ngõ hầu cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, mãi mãi giả biệt sáu đường, chứng vô sinh nhẫn, đạt đến địa vị bất thoái, độ thoát chúng sinh đến tận cùng đời vị lai, khiến mình lẫn người đều thành đạo chánh giác. Có vậy mới chẳng giống với sự đại hiếu thông thường của thế gian. Xuất gia làm tăng phải vì chuyên chí Phật thừa, lập bày cách duy trì đạo pháp, chứ chẳng phải là chỉ có thành tăng thì mới có thể tu trì Phật pháp. 7. Luận về bán Phật. Hễ ai đời trước quả thật có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành nhân đại sự xuất thế. Tham, sân, si hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên đều là nhân duyên xuất ly sinh tử nhập Phật Pháp, miễn sao người ấy tự có thể phản tỉnh hay không. Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp thỏi bị thế giáo buộc ràng. Ngay cả những người như Hối Am, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, dù học vấn, trình độ, mức tu dưỡng đều kỳ đặc, trác tuyệt, rốt cuộc vẫn chẳng thể triệt ngộ tự tâm, liễu thoát sinh tử. Học vấn, tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phản tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa. Phật thấy chúng sinh đều là Phật, chúng sinh thấy Phật đều là chúng sinh. Do Phật thấy chúng sinh đều là Phật nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết pháp, mong họ tiêu trừ vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn có. Dù hết thảy chúng sinh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật trọn chẳng thấy mình là người cứu độ. Chúng sinh là người được độ bởi họ vốn dĩ là Phật. Do chúng sinh thấy Phật là chúng sinh nên 95 phái ngoại đạo ở Tây Thiên, Ấn Độ cùng bọn nho sĩ câu nệ rỗng tuếch xứ này, không ai là chẳng dốc sạch tam lực hủy bán đủ cách, mong sao Phật Pháp diệt sạch hoàn toàn, chẳng còn tung tích gì thì làm mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che kín, càng khiến quang minh của Phật Pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn, hèn kém của chính mình mà thôi. Người có túc căn do nhân duyên bán Phật, bài Phật, bèn lại được quy y Phật Pháp làm đệ tử Phật, thay Phật Hoằng Dương giáo hóa. Người không túc căn sẽ vì nghiệp lực ấy vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đợi đến lúc nghiệp báo hết rồi, thiện căn được nghe danh hiệu Phật trong kiếp xưa sẽ phát hiện, nhờ đó mới được nhập Phật Pháp, sẽ tạm gieo thiện căn. Đến khi nghiệp tận tình không, khôi phục lại cái mình vốn sẵn có mới thôi. Phật ân thật là rộng lớn, sâu xa cùng cực, chẳng thể hình dung nổi. Một câu gieo vào tâm mãi mãi là hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống có bôi thuốc độc, xa gần đều chết tươi. Ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu được. Tin đạo như vậy mới gọi là chánh tín. Phật Pháp không điều nào lớn lao chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng nêu. Ví như một cơn mưa thấm ướt khắp cả, cây cỏ cùng được tươi tốt. Cái đạo tu thân tề gia trị quốc không gì là chẳng đủ. Xưa nay văn chương chỉ thịnh một thời, nhưng công nghiệp đồn lan vũ trụ. Phàm những ai chí hiếu nhân từ ngàn đời còn ngưỡng mộ. Con người mới chỉ biết dõi theo vết tích, chưa biết tìm đến gốc. Nếu khảo sát kỹ đến cội nguồn, sẽ thấy tinh thần, chí khí, tiết tháo của những vị ấy đều được dung bồi bởi việc học Phật. Chẳng cần phải nhắc tới những chuyện khác, ngay như tâm pháp do hàng thánh nhân Tống Nho đề xướng ra cũng vẫn phải mượn Phật Pháp làm khuôn mẫu, huống hồ là những chuyện khác. Bọn Tống Nho khí lượng hẹp hòi, muốn hậu thế nghĩ chính họ đã phát minh ra tâm pháp ấy, bèn thốt lên những lời bán Phật, hòng khỏa lấp cái tội mượn trộm Phật Pháp. Từ Tống sang Nguyên tới Minh, không đời nào chẳng vậy. Cứ thử tận tâm khảo sát, không ai là chẳng được lợi ích nơi Phật Pháp. Họ giảng về tịnh tọa, giảng về tham cứu, cho thấy họ có dụng công. Lâm chung biết trước lúc đi, cười nói rồi qua đời, chính là những điểm biểu lộ cuối cùng của họ. Những mẫu chuyện, những sự tích như vậy chép đầy trong các truyện ký, nào phải chỉ có một chuyện. Học Phật có phải là mối lo cho xã hội hay chăng? Bản thể của Nho và Phật đương nhiên chẳng hai. Về mặt công phu của Nho và Phật, nếu chỉ bàn hời hợt sẽ thấy rất tương đồng. nếu bàn sâu sẽ thấy khác nhau như trời với đất. Vì sao như vậy? Nho lấy thành, chân thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, cái đức sáng tỏ, do thành khởi minh, do minh nên có thành. Hễ thành và minh hợp nhất sẽ minh minh đức, làm sáng tỏ cái đức sáng ngời. Giác có bổn giác và thủy giác, do bổn giác mà thủy giác phát khởi, dùng thủy giác để chứng bổn giác. Thủy và bổn hợp nhất tức là thành Phật, bổn giác tức là thành, thủy giác là minh. Nếu thuyết pháp như thế thì Nho và Phật trọn chẳng khác gì nhau. Các hạ bảo mình học Phật, học Khổng, thấy lý chẳng ngoài một chương sách đại học là điều quyết định chẳng còn ngờ vực gì nữa. Đấy chỉ là bàn luận một cách nông cạn. Nếu luận về mặt thứ lớp sâu cạn của công phu tu chứng thì đại để tương đồng, nhưng sở chứng, sở đạt bất đồng rất lớn. Nho chỉ có thể minh minh đức, há có thể đoạn trọn tam hoặc, đầy đủ cả phước lẫn huệ như Phật chăng? Há có thể như Bồ Tát chứng pháp thân, phá một phần vô minh, thấy một phần Phật tánh hay chăng? Há có thể như Thanh Văn duyên giác, đoạn sạch kiến hoặc lẫn tự hoặc hay chăng? Điều thứ ba, dù Thanh Văn chỉ đoạn được kiến tư hoặc là hạng thấp kém nhất, nhưng các ngài đã đắc lục thông tự tại. Bởi thế ngài Tử Bách nói, nếu buông vọng tình xuống được thì dù là vách núi vẫn có thể đi xuyên qua được. Sơ quả còn phải 7 lượt sinh lên trời, 7 lần sinh xuống nhân gian, nhưng đạo lực của các ngài đã đạt tới mức tùy ý chẳng phạm sát giới. Vì thế các ngài đi đến đâu loài trùng dạt ra cả. Do đó mới nói, sơ quả cày đất, trùng tránh xa 4 tấc, huống hồ là nhị, tam, tứ quả ư? Hãy khoan nói tới những người học theo Nho giáo, hãy bàn về thánh nhân thôi. Cố nhiên, đa phần thánh nhân là bậc đại quyền thị hiện. Không nói tới bổn địa của các ngài, nếu chỉ căn cứ trên mặt tích, e rằng các ngài còn chưa thể đoạn sạch được kiến hoặc, tư hoặc như thế được. Huống hồ là sánh với các vị pháp thân đại sĩ thuộc 40 địa vị phá vô minh chứng pháp tánh ư? Cho dù bảo minh minh đức tạm ngang ngửa với phá vô minh đi nữa, song phải nhớ rằng phá vô minh có 41 địa vị đầu tiên là sơ trụ hay chăng? Có ngang bằng được với địa vị cuối cùng là đẳng giác hay chăng? Dù minh minh đức có ngang ngửa với địa vị đẳng giác đi nữa, nhưng đối với minh đức vẫn chưa thể minh đến cùng cực được. Phải đến khi phá được một phần vô minh mới đáng gọi là thành minh hợp nhất, thủy bổn vô nhị vậy. Do lẽ đó tôi nói, xét về thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng đạt lại chẳng đồng. Người đời vừa nghe nói đồng, bèn tưởng Nho giáo bao gồm trọn Phật giáo. Nghe nói khác, bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với Nho giáo. Họ chẳng biết đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Bởi thế cứ tranh luận tưng bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đình của mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng trị thế độ nhân của Phật, Bồ Tát cả. Kể từ khi Đại Pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai chẳng sùng Phật giáo. Chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo, nhưng người kế vị lại hưng thành Phật giáo. Ví như tiết đông, đông cứng lại chắc nịch để thành tựu vẻ tươi tốt, sung xuê cho tiết xuân, tiết hạ. Mặt trời chói lọi giữa hư không, toan dùng hai tay che lấp, ngửa mặt khạc nhổ trời, chính mình bị dây bẩn. Tam Võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ đều thâm tín Phật Pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sàm hoặc của Hắc Đạo, Châu Võ Đế tin lời sàm tấu của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Tông tin lời Vu Bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. Hủy diệt Phật Pháp chưa lâu la gì, cả người chủ xướng lẫn kẻ tán trợ đều mắc phải ương họa cùng cực. Ngụy Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy 5-6 năm, Hoắc Hạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đế cũng bị ám sát. Con lên nối ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo. Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tung bị biếm truất và xử tội chết. Khoảng 5-6 năm sau, vua thân mắc ác tật, khắp mình lở loét, chết chưa đầy 3 năm, Tùy Văn Đế lên ngôi lại phục hưng Phật giáo. Đường Võ Đế phế Phật rồi, chưa đầy 1 năm sau, Quy Chân bị tru lục, Đức Vũ chết trên đường bỏ trốn. Võ Tông uống kim đơn của đạo sĩ dân, lưng nổi nhọt loét mà chết. Tuyên Tông lại phục hưng Phật giáo. Tống Huy Tông lúc đầu cũng thâm tín Phật giáo, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Linh Tố, bắt đổi tượng Phật thành hình tượng đạo giáo, xưng Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi tăng là Đức Sĩ, bắt tăng mặc áo đạo sĩ. Mỗi khi làm lễ, tăng phải ngồi phía sau đạo sĩ. Hạ chiếu chưa lâu, kinh thành bị lục lớn khác gì hồ biển. Vua tôi hoảng sợ, sai Linh Tố trị thủy, càng phù phép nước càng dâng tràn. Chợt có bậc đại thánh tăng già xuất hiện trong cung cấm, vua đốt hương gian nài, tăng già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền rút sạch. Vua liền hạ chiếu phục hồi quy chế Phật giáo như cũ. Chưa đầy 6-7 năm sau, cha con cùng bị giặc Kim bắt đi. Người Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, Không Tông làm Trọng Hôn Hầu, cha con cùng chết tại thành Ngũ Quốc. Phật là đại sư ba cõi, cha lành cả bốn loài, bậc thánh của các thánh, là trời trong trời, dạy người bỏ vọng về chân, nghịch trần hợp giác, dứt trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có. Cảm ơn báo đức hộ trì lưu thông Phật pháp còn chưa đủ, huống hồ là cậy vào thế lực nhất thời đoạn diệt huệ nhãn của chúng sinh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hố sâu địa ngục, ắt chuốc quả báo nhãn tiền, luân hồi muôn kiếp để tiếng xấu cho đời. Thật đúng là tấm gương đành rành vậy. Cái rộng, dày, cao, sáng nhất trong thế gian không gì bằng trời đất, nhật nguyệt. Nhưng mặt trời chín ngọ rồi phải xế bóng, trăng tròn rồi phải khuyết, bờ cao sụp đổ thành hang, hang sâu đùng thành gò, biển xanh biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay, bậc đạo cao đức trọng không ai bằng Khổng Tử, vẫn bị tuyệt lương ở đất trần, bị hãm nơi đất khuôn. Chu du các nước chẳng gặp được vua hiền, chỉ có một đứa con tuổi vừa 50 đã chết mất, may còn một cháu để duy trì dòng dõi. Từ đấy tính xuống, Nhan Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá Ngưu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên trầm mình dưới sông, Khuất Nguyên tận trung bị gian thần Sàm Tấu. Về sau vì Sở Hoài Dương bị vua Tần bắt giữ, ông khôn ngăn phẫn uất nhưng không làm gì được, bèn tự trầm nơi sông Mịch La vào ngày mùng 5 tháng 5. Tử Lộ bị bầm nát như tương. Tử Lộ làm quan ở nước Vệ, Vệ Khoái Công hồ đồ bị con giành ngôi, Tử Lộ tử nạn bị địch quân bầm nát như. Trời đất nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ gặp toàn thuận lợi, chẳng có nghịch cảnh. Chỉ những ai biết vui theo mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui cả. Thế nhưng mấy trăm ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai là chẳng kính ngưỡng những vị ấy. Nếu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy mà luận, tựa hồ họ chẳng có phước báo gì. Nhưng nếu dựa trên đạo hạnh lưu truyền hậu thế để luận, ai có phước hơn nổi những vị ấy chăng? Người sinh trong cõi đời, ngàn tính vạn toán, làm đủ mọi chuyện. Xét đến cùng cực, chẳng qua chỉ để thân mình no ấm, con cháu quý hiển mà thôi. Thế nhưng, giải thô cũng che được thân, cần gì phải lược là the dốc. Miệng dùng rau dưa cho qua bữa, cần gì phải cá thịt, hải sản. Con cháu thì hoặc đọc sách, hoặc cấy cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm vạn. Giả những kẻ mưu tính sao cho con cháu được giàu sang đến vạn đời, chắc không ai hơn được Tần Thủy Hoàng. Vua Tần thôn tính sáu nước, đốt sách, chôn nho sĩ, thâu binh khí trong thiên hạ đúc thành chuông lớn. Không điều nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngu yếu chẳng thể làm loạn được. Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy. Họ Tần thống nhất Sơn Hà chưa quá 12-13 năm, thân đã diệt, nước đã mất, con cháu bị tru lục hết sạch. Khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì nữa. Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết sạch hết cả. Tào Tháo làm thừa tướng thời Hán Hiến Đế, chuyên quyền, bất cứ điều gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho mình, mong sau khi mình chết đi, con mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi liền thoái ngôi. Thay cha chưa liệm, Phi đã chuyển hết các phi tần của cha sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đọa mãi trong ác đạo hơn 1400 năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy, sinh lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật liền được giảng sinh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ mưu tính cho con cháu. Tuy con hắn được làm hoàng đế, nhưng chỉ ở ngôi được 45 năm liền bị diệt quốc, lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao giờ được hưởng một ngày an vui đâu. Tiếp đó hai nhà Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và các nhà Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng trường cửu. Tự trung, nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất, nhưng chỉ được 103 năm. Các triều khác thì hoặc là 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm, rồi liền diệt vong. Đây mới chỉ kể những triều đại chánh thống, còn như những kẻ chiếm càn lãnh thổ, ngụy xưng Dương triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn nữa.